Xin kính chào quý khán giả khắp nơi, đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo. Thu Nga từ Cranberry, Quang Hưng từ Dallas và giải Houston Dương Cộng. Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, mùa này là mùa gì? Chị Thu Nga bảo rằng cây cỏ còn chẳng biết, làm sao mình biết được?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thời tiết ở đây bất thường quá, mình chẳng biết nó là mùa đông vẫn còn hay là qua tới mùa xuân rồi, hay là nó nhảy vọt tới mùa hè, nhưng mà tưởng cái gì cũng sai hết trơn á. Sáng thì mùa xuân, trưa thì mùa hè và buổi tối thì mùa đông. Tùy theo cái lòng của mình như thế nào thì mùa nấy, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy. Dạ vâng, giờ phải bắt chước anh Dương Phục, tức là lòng mà ấm áp á thì bên ngoài cũng ấm áp, nhưng mà anh phải mặc áo lạnh đấy nha, dù cho rằng anh có ấm áp cách mấy. Dạ.
Anh vờ đấy.
Quý vị nói sai hết. Cái này nó chẳng ăn thua gì cái lòng cả.
Cái lòng thầm.
Buổi sáng lòng gì thì lòng, buổi sáng mình cứ tưởng là không sao đâu, không mặc áo lạnh tơn tơn ra ngoài là phải chạy tót vào để lấy cái áo lạnh ra. Ngược chiều hẳn đấy, hôm qua cứ tưởng lạnh mà áo lạnh ra nó nóng lại, phải vào cửa lại, thế làm sao ăn thua thì tới cái lòng đâu chị.
Cứ đi vô đi vào, cứ đi vào đi ra.
Nhưng mà chị Thu Nga, chị đang bắt trước bà Michelle Obama là bây giờ gieo hạt cải trồng xà lách.
Đúng
tại vì
rồi,
cái mùa này nó lạnh lạnh.
Bà mẹ quê.
Vâng, chị Thu Nga có một cái câu rất hay, bất hủ cây cỏ còn chẳng biết nữa, thì cái ông già bà già đi làm buổi sớm làm sao biết được.
Làm
thành nó chắc
biết.
Ăn chắc ăn là cứ thủ cái áo lạnh đi ra ngoài, mà nếu mà lỡ nó không lạnh thì cởi ra cũng chả sao. Thành ra đây cũng là một cái tình hình mà nghe nó buồn cười, nhưng mà cái thời tiết là bây giờ nó lạ quá như thế. Thế nhưng mà thời tiết ngày hôm nay thì những cái tin mà đương được chạy ở trên các đài truyền hình là thấy rằng là có những cái khu vực gần như là cũng bị đe dọa bởi bão, và nó tuyết rơi rả rích khắp nơi ở tại ở miền đông của Hoa Kỳ. Vì thế chúng ta được hưởng được ngày nào lạnh hay là không lạnh, nhưng mà chưa có bão tố là quý rồi. Thế nhưng mà cái bộ trưởng mà của ông Donald Trump mà ra để được mà thông qua trước quốc hội thì đương bị bão tố rất là nhiều. Tuy nhiên có một vài vị đã được thông qua sau những cơn bão ào ào, thí dụ như là bộ trưởng bộ tư pháp Sexton đó thì hôm qua thì đã được rồi, tức là với cái tỷ lệ rất là xích sao 52-47 ở tại thượng viện là ok cho ông làm bộ trưởng bộ tư pháp. Chúng ta biết là cái số phiếu mà giữa hai đảng ở tại thượng viện đó là 50-50. 100 thượng nghị sĩ thì là ít nhất là phải trên 50 chọn thì mới được. Thì mình mà bên Cộng Hòa thì là có số phiếu áp đảo thì dĩ nhiên là cũng dễ. Thế nhưng mà có những cái vụ mà bên Dân Chủ cũng nhảy sang bỏ phiếu cùng một lúc với đảng Cộng Hòa. Thí dụ như cái vụ bà DeVos mà Bộ trưởng Bộ Giáo dục đó hôm trước đó, thì nó ngang ngửa gay cấn đến cái độ mà không chọn được 50-50, đến nỗi ông phó tổng thống đó, thì ông ấy phải nhảy vào để ông đến ông bầu cái lá phiếu gọi là quyết định ở tại thượng viện. Thì đây là những cái chuyện này ly kỳ quá. Cái chuyện gì mà cứ dính đến ông Donald Trump đều căng thẳng vậy chị Thu Nga, anh Quang Hưng? Các bộ trưởng ra là bị quay quá giá đi. Mà mới đây nhất đó, thì lại có cái vụ ông Watson đó, tức là một mà nhân vật mà ông Donald Trump ca ngợi lắm để giới thiệu vào tối cao pháp viện, thì chính ông này đó, ông lại lên tiếng phê bình là ông Donald Trump đã chỉ trích cái giới thẩm phán về tư pháp như thế thì là không tốt, không tử tế, được khó chịu và làm hỏng lên cái nền đạo đức. Khi mà ông Donald Trump ông cứ tấn công nhắm vào cái ông thẩm phán mà đã ngăn chặn cái luật di dân của ông ấy, rồi ông dùng những cái chữ có tính cách miệt thị, thí dụ như bảo là cái ông này sô côn, gọi là thẩm phán, thành ra có những cái thiếu lịch sự. Và như thế thì người ta lo ngại rằng là cái ngành tư pháp bị mà lập pháp mà bị lấn át vì ông tổng thống như thế, nó có thể làm hỏng đi cái mà căn bản nhất của nền dân chủ nước Mỹ là tư pháp phải độc lập với lại hành pháp. Và cứ tiếp tục như thế thì không biết là các vị bộ trưởng lần lượt mà phải ra quốc hội để mà được thông qua sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Giữa bảng Dân Chủ Cộng Hòa nó gay cấn quá mức. Thí dụ như cái vụ mà bà Elizabeth Warren đó, tức là một người rất là cử phách phía đảng Dân Chủ đó, mà tố cáo ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp ứng viên Bộ trưởng Tư pháp một cách quá nặng nề, đến nỗi mà bị cái phe Cộng Hòa tại Thượng Viện coi như bắt bà không được nói nữa, thì nó càng ngày nó càng có những cái chuyện quá đáng ở tại những cái vụ mà được thông qua bình thường ở những cái thời kỳ khác thì không đến nỗi mà khó khăn vất vả như là các vị mà bộ trưởng phải được thông qua trước Quốc hội của phía ông chính phủ Donald Trump đó chị Thương Anh.
Dạ vâng, thấy hôm nay bây giờ làm cái gì cũng có người khen người chống. Rồi bởi vậy cho nên người ta nói rằng Tòa Bạch Ốc là nơi mà đã làm cho cái sắc đẹp của dung nhan của các ông tổng thống này tàn tạ. Ông Obama cũng vậy, hồi vào tóc ông đen nhánh mà tóc ông loáng xoắn nữa thì khó thấy màu trắng lắm, thế mà cũng thấy bạc. Còn ông Bill Clinton thì khỏi nói rồi. Còn ông Donald Trump này không biết làm một thời gian rồi thì cái mái tóc bồng bềnh của ông nó có rụng hết hay không. Nhưng mà ông bị chỉ trích nhiều quá, hy vọng rằng sau cái giai đoạn khó khăn đầu thì mọi sự nó yên đâu vào đó. Và cái việc mà Thượng viện Hoa Kỳ dự định sẽ bỏ phiếu vào tối thứ ngày hôm qua đó để chuẩn thuận cho Thượng nghị sĩ Jeff Sessions cho vị trí Bộ trưởng Tư pháp, và Đảng Cộng Hòa thì kiểm soát Thượng viện và chỉ cần đạt đa số để chuẩn thuận cái việc mà đề cử của ông Donald Trump mà thôi. Và ông Trump cũng đã đề cử nhiều cái chức vụ, mà chức vụ nào ông đề cử thì người ta cũng nói hết. Tuy nhiên về cái lệnh mà di trú đó thì đã tạo nên một cái sự mà căng thẳng rồi bàn cãi khắp nơi trên nước Mỹ và cả khắp nơi trên thế giới nữa. Và ông bị phê phán về cái sắc lệnh này. Tuy nhiên ngày hôm nay đó thì là ông cũng có nói về đôi lời về cái việc này. Trong cái buổi mà gặp mặt lực lượng cảnh sát tại Washington ngày hôm qua thì Tổng thống Trump lần đầu tiên thuật lại về những băn khoăn của ông về cái sắc lệnh nhập cư ông ký hôm 27 tháng 1. Ông Trump cho biết là đã yêu cầu đưa ra cái thông báo về sắc lệnh cho người dân trước cái thời điểm thi hành một tháng. Tuy nhiên quan điểm của ông đã bị một số viên chức hành pháp gạt đi. Và trên cái căn bản mà thông báo này có thể dẫn đến việc những kẻ khủng bố nhân cơ hội tràn vào nước Mỹ. Và CNN bình luận là lý do của những viên chức trên không phù hợp với cái việc mà quá trình xin visa Mỹ vốn đã kéo dài rất lâu hay là quá trình xin tị nạn ở Mỹ. Và CNN nhận định là lời thừa nhận của ông Donald Trump đã gây ngạc nhiên, bởi vì ông luôn luôn ráo riết bảo vệ cái sắc lệnh nhập cư đến cùng và chỉ trích mọi ý kiến phản đối. Và ngay như trong cái 10 ngày kể từ khi mà ký sắc lệnh trên, thì Tổng thống Mỹ cũng không có bày tỏ bất cứ thái độ băn khoăn nào về cái công tác chuẩn bị hay hậu quả của cái hành động này trước sự hoài nghi và biểu tình của công chúng. Tòa Bạch Ốc thì chưa có nói về cái điều này, nhưng mà bây giờ thì chúng ta thấy rằng ông Trump, ông cũng cho rằng ông bị ép là phải ký gấp rút cái sắc lệnh di trú, thì chúng ta cũng không biết ra làm sao. Nhưng mà ông cái việc mà tuyên bố của ông thì cũng hơi ngạc nhiên một chút xíu. Và ông đã phát biểu trước giới chức cơ quan hành pháp ở Washington và ông cũng đã tiết lộ rằng giới chức hành pháp đã bỏ qua cái đề nghị này của ông. Thì chúng ta cũng thấy rằng khi mà có thể là ông cũng đang chữa cháy cũng có, nhưng mà ông Trump, ông hiện đang phải, ông gọi là căng mình để mà bảo vệ cái lệnh hạn chế nhập cư do ông ban hành trong cái tình hình mà người ta cho rằng gây cái sức ép lên rất là nhiều việc. Tuy nhiên cái việc mà phải theo cái sắc lệnh này thì ngay ở tiểu bang Texas của chúng tôi cũng đã có đưa tin sáng hôm nay rồi. Thì giống như Quang Hưng cũng nói đó, nếu mà người nào mà không tuân theo thì cũng bị phiền phức đó, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy, nhưng mà có một cái điều như thế này là chúng ta cũng biết hiện nay tội phạm rất là nhiều, ngay cả thành phố Dallas hay thành phố Houston, Chicago là một trong những cái thành phố mà tội phạm nhiều lắm. Khi mà ông Donald Trump lên nhậm chức thì ông cũng có lên tiếng nói về cái vấn đề đó. Thì nếu mà bây giờ chính phủ buộc các sở cảnh sát là phải thi hành thêm cái lệnh di trú, tức là bắt những cái người di dân bất hợp pháp, họ không phạm tội gì cả mà bắt họ nữa, thì nhân viên cảnh sát làm sao có đủ nhân viên, làm sao có đủ thời giờ để mà có thể giữ gìn an ninh mà lại còn phải thi hành theo đúng cái chính sách di trú của Tổng thống Donald Trump. Cái việc mà ông Donald Trump ông chỉ trích các vị thẩm phán đó là một cái điều mà ngay chính cái người mà ông đã từng chỉ định sẽ là cái người vào tối cao pháp viện là thẩm phán Neil Gorsuch. Ông này quả tình là trong suốt cái thời gian qua thì ông không có hài lòng lắm về cái việc mà Tổng thống Donald Trump tiếp tục chỉ trích các vị chánh án dù là họ là chánh án tối cao pháp viện hay là chánh án tòa thượng thẩm hay là tòa phúc thẩm đi chăng nữa, thì ông nói rằng những cái lời bình luận trên, đó là ông Neil Gorsuch, ông nói rằng những cái lời bình luận của Tổng thống là làm cho cái việc mà nhiều người nản lòng hơn và mất tự tin hơn. Ông Gorsuch này được xem là một trong những cái người được đánh giá là không có thoải mái lắm về những cái việc mà Tổng thống Donald Trump đã giải thích. Chẳng hạn như là ông nói rằng là những cái vị thẩm phán chỉ là mang danh thẩm phán mà thôi. Rồi ông còn nói rằng là nếu mà trong cái trường hợp mà khủng bố tấn công thì là cái lỗi của những cái vị thẩm phán, là bởi vì các vị thẩm phán đó, chẳng hạn như là cái vị thẩm phán mà đã lên tiếng lên cái án lệnh ngăn chặn cái sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump về cái việc mà thi hành cái luật di trú, thì nói rằng là đổi thừa cho ông này cũng không đúng. Thì trong quá khứ đó, là người ta thấy là Tổng thống Donald Trump đã từng chỉ trích rất là nhiều các vị thẩm phán. Chẳng hạn như là ngay cả ông chủ tịch tối cao pháp viện là ông John Roberts. Thì Tổng thống Trump trong cái thời gian vận động tranh cử, tức là vào cái mùa đông vừa rồi, cũng lên tiếng nói rằng là vị chủ tịch thẩm phán là một cái thiên tai. Và nói rằng đó là cái vấn đề ông ủng hộ cho cái luật cải cách về vấn đề di trú, luật cải cách về vấn đề cái Obamacare đó là không đúng. Rồi sau đó, đó thì ông Trump lại chỉ trích luôn cả cái vị thẩm phán của Hoa Kỳ là ông Gonzalo Curiel. Ông này đó là chủ tọa về cái vụ án gian lận chống lại cái trường đại học Trump University. Thì trong tháng 6 ông Trump nói rằng là ông thẩm phán Curiel này đó là cái người mà thù ghét ông Donald Trump, tức là thù ghét cá nhân của ông. Và nói rằng là nếu mà ông này không phải là người gốc Mễ Tây Cơ thì có thể là ông sẽ phán quyết một cách công bằng hơn đối với lại ông. Rồi sau đó, đó thì vào tuần vừa rồi ông Trump lên tiếng nói rằng là ông James Roberts là cái người chỉ là thẩm phán, mang danh thẩm phán chứ chẳng có cái tài cán gì. Bởi vì ông Roberts này ông đã ra cái lệnh là phải tạm ngưng cái thi hành sắc lệnh của Tổng thống Trump, tức là ngăn cấm không có cho những cái công dân của 7 cái quốc gia mà đa số là những người Hồi giáo được đến Hoa Kỳ hoặc là xin tị nạn tại Hoa Kỳ đã nhân phục.
Vâng, đúng như vậy. Ông Donald Trump, ông ấy dùng cái chữ như thế này, ông ấy gọi là thế này, ông gọi ông thẩm phán mà James Roberts mà tuần trước đã chặn đứng cái sắc lệnh của ông ấy đó, và cho rằng cái sắc lệnh của ông vi hiến, thì ông Donald Trump dùng cái chữ hết sức là miệt thị, gọi chữ là so-called. Mà chúng ta hay có thể dịch là cái gọi là thẩm phán chứ chẳng phải là thẩm phán thật. Thì cái điều đó bị phê bình rằng là ông ấy dùng cái lối mà miệt thị mà nói bừa như vậy, là chỉ nó gọi là cái những cái danh từ, những cái từ ngữ những cái của những cái giới mà học sinh tiểu học, trung học hay mà gọi là công kích lẫn nhau thôi, không phải là một cái từ ngữ đứng đắn. Ông ta là một thẩm phán rõ ràng, nhưng mà gọi là một thẩm phán là thế nào? Rồi ông ấy bảo rằng là, ông lại còn nói là nếu mà bây giờ nước Mỹ này mà bị tấn công bởi khủng bố là do lỗi của ông thẩm phán James Roberts, thì cái đó là nói một cách quá đáng, quá bừa. Và vì thế cho nên bây giờ cái người mà chính ông ấy đích thân, ông ấy giới thiệu để ra vào thẩm phán tối cao viện, tức là ông Neil Gorsuch, thì lại phê bình về cái ngôn ngữ của ông một cách quá đáng như vậy. Bây giờ không biết làm sao, tại là ông này đó, thì ông ấy gặp đâu là ông nói đó thôi. Bây giờ có những cái tiết lộ mà chính trong nội bộ, không hiểu tại sao lại tiết lộ ra ngoài báo chí, rằng là có những cái lúc ông ấy tuyên bố hay ông tweet, ông không, toàn những cái vấn đề quan trọng mà ông không hề tham khảo trước với bất cứ một vị cố vấn nào. Thành thử các vị cố vấn hoặc là ngay cả cái ông phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc đó cứ phải đi chữa cháy cho ông không. Mà chính ông Sean Spicer đó bây giờ ngày nào cũng xuất hiện trước ống kính ở tại tòa Bạch Ốc trong mấy cuộc phỏng vấn, bởi vì ông ấy là phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc. Thì bây giờ cái tin tức ở bên trong lộ ra là ông Donald Trump này ông cũng không hài lòng với cái ông Spicer này trở thành là phát ngôn viên đại diện cho ông ấy. Mà thật ra từ đầu đó thì ông Donald Trump lại thích cái bà mà Kellyn Conway đã là hiện nay đang là cố vấn tòa Bạch Ốc để đảm nhận cái vai trò đó. Thế nhưng mà cái ông Spicer này đó thì lại là người hoạt động lâu năm và lại là đàn em của cái ông chủ tịch đảng, ông Reince Priebus. Thì bây giờ ông này là coi như là chiếc áp sát, tránh văn phòng của ông Donald Trump. Bởi vậy cho nên cái những cái đề cử trong cái phạm vi của Tòa Bạch Ốc á, thì do cái quyền của tránh văn phòng hay là đồng lý văn phòng của Tổng thống. Vì thế cho nên bây giờ ngay trong cái nội bộ là rõ ràng nó có cái sự mà lùng củng một cách rất là làm tiết lộ ra ngoài, mà bây giờ ông ấy bực mình không biết là ai những cái tiết lộ những cái tin đó. Bây giờ rõ ràng là như vậy, là cho tới giờ này đó thì tất cả các vị bộ trưởng ra là đều bị gặp khó khăn trong cái sự thông qua với Quốc hội. Hiện nay là ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì xong rồi, ông Mattis, rồi Bộ trưởng Ngoại giao ông Tillerson cũng được thông qua rồi, Bộ trưởng Bộ Nội an cũng xong rồi, và mới đây nhất là bà Bộ trưởng Bộ Giáo dục là gặp rất là nhiều gay cấn mà chưa bao giờ xảy ra ở tại Quốc hội, mà đến nỗi ông Phó Tổng thống phải nhảy vào để ông bỏ cái lá phiếu quyết định để cho nó nghiêng để thêm trên 50, tức là 51 số phiếu, tức 51 để bà mới được thông qua. Và bây giờ thì ông Sexton, ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng quá gay đi, khi bị tố cáo là Bộ trưởng Bộ Tư pháp mà lại có cái tính cách rất là kỳ thị người da đen, khi mà bà Warren đã ra mà tố cáo rằng là đọc cái lá thơ của bà của lãnh tụ, bà vợ của ông lãnh tụ Martin Luther King, đã tố cáo từ ngày xưa là ông này đã là Bộ trưởng Bộ Tư pháp của tiểu bang Alabama đã có những cái hành động kỳ thị người da đen, và đến nỗi cái bà này là bị ông chủ tịch đa số thượng viện tại Quốc hội phải ngắt lời không cho bà tuyên bố nữa, tạo ra những cảnh quá ư là gay cấn mà chưa bao giờ xảy ra. Và ngay cả ứng viên của Bộ trưởng Bộ Lao động mà bây giờ bị tố cáo, và chính ông ấy xác nhận là ông ấy đã từng mướn những người mà bất hợp pháp làm gia nhân trong gia đình của ông ấy, thì đây là một cái chuyện rất là động trời. Và ông ấy cũng là cái người mà đã làm chủ cái hệ thống nhà hàng CKI đó, và đã tiết lộ trước đây rồi bây giờ bị moi lại là đa số công nhân ở trong cái nhà hàng của ông là những cái di dân bất hợp lệ. Và ông đã từng tuyên bố là công nhân của CKI đó đã nhận làm những cái việc mà những cái công dân bình thường của nước Mỹ không chịu làm. Nhưng mà bây giờ ông lại được đề cử làm Bộ trưởng Bộ Lao động thì là một chuyện rất là mâu thuẫn và trái cảnh ngỗng. Bởi vì chính ông Donald Trump là chủ trương là không nên để những cái di dân bất hợp pháp lấy mất những cái công việc của công nhân Mỹ. Mà bây giờ chính ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã từng mướn những người mà di dân bất hợp pháp, mà chứng tỏ là ông xác nhận là có một người di dân bất hợp pháp ngay trong nhà của ông, làm gia nhân ở trong nhà của ông. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, nhưng mà người ta nói rằng nothing is perfect. Cho nên cái việc bàn cãi về cái việc mà của ông Donald Trump thì cũng vẫn tiếp tục, và việc làm của ông thì cũng vẫn tiếp tục. Thành chúng ta thấy là làm phó thường dân là hay nhất, đến độ giống như bà vợ của ông bận những cái bộ đồ mà của hàng hiệu, mà của nhập cảng, hay là mua những cái món mà áo quần váy hay là giày dép gì đó mà mua từ ngoại quốc, thì cũng bị chỉ trích nói rằng ông Trump, ông đã tuyên bố rằng chỉ mặc những cái bộ đồ hoặc là mua hàng hóa của Mỹ mà thôi, đừng có nên mua đồ của ngoại quốc, để cho nước Mỹ tăng thêm cái phần mà kinh tế. Thế nhưng mà không, thành đã bởi vậy cho nên là làm cái gì mà làm tổng thống với vợ tổng thống cũng bị chỉ trích hết. Nhưng mà về cái vấn đề mà ông Donald Trump người ta chỉ trích, một trong những cái vấn đề mà ta chỉ trích nhiều nhất đó là về cái việc mà ông thân với là ông Putin. Thì nhìn về bề ngoài thì ông Donald Trump coi như là cũng có nghĩa là lên tiếng là khen ông Putin lắm. Thế nhưng mà cái quan hệ giữa ông Trump và ông Putin dễ đứng trước cái vực thẳm lắm, tuy là nhìn là bề ngoài là như thế. Và trong cái cuộc phỏng vấn gần đây trên đài truyền hình Fox News, thì khi mà người mà hướng dẫn chương trình mô tả ông Tổng thống Nga là một kẻ sát nhân, thì ông Trump đã vội vã gạt đi, nói rằng có rất nhiều kẻ giết người. Và ngài Tổng thống nói là anh nghĩ như thế nào, là đất nước của chúng ta cũng ngây thơ như thế không? Và trước cái mối quan hệ này có vẻ như đang càng ngày càng tiến triển theo cái chiều hướng tích cực giữa Washington và Moscow, thì nước Mỹ có thể sẽ đạt thêm nhiều cái lợi ích an ninh quốc gia. Và họ cho rằng nếu Mỹ và Nga mà đồng lòng với nhau để mà chống ISIS thì có thể sẽ thành công. Và trong đó cái sự mà đánh giá cái việc mà khả năng nguy cơ về chiến tranh và khủng bố nguyên tử. Tuy nhiên, theo ông George Cohen là một viên chức của tổ chức USAID chuyên về cái lĩnh vực mà quản trị những cái dự án cải cách kinh tế dưới thời Liên Xô, thì mặc dù có cái nhiều cái tín hiệu lạc quan, nhưng mà mối quan hệ giữa ông Trump và ông Putin vẫn có thể sẽ xấu đi và có thể là khiến cho căng thẳng cả hai quốc gia trở nên nghiêm trọng hơn. Và ông Trump cũng khiêu khích ông Putin trong cái vấn đề Iran có đúng như thế hay không, thì người ta rằng Iran là một cái vấn đề lớn có thể làm dấy lên cái sự mâu thuẫn giữa Mỹ và Nga. Ông Trump đang phát đi những cái tín hiệu trái ngược với cái hiệp định mà nguyên tử với Tehran. Và trong cái vai trò một ứng viên tổng thống trước đây thì ông đã không ít lần hứa hẹn sẽ phá bỏ cái thỏa thuận này. Và trong vai trò của một tổng thống thì ông lại rất có thể sẽ tìm cách để củng cố nó trở lại. Và ông Putin không muốn ông và tổng thống Putin thì không muốn ông Trump đi theo cái con đường đầu tiên. Và Nga lại đóng một vai trò quan trọng trong cái việc mà giúp cho thỏa thuận nguyên tử Iran thành công. Và đặc biệt khi mà đưa ra những cái giải pháp có thể trung hòa cái khát vọng của quốc gia Trung Đông về cái phát triển mà kỹ nghệ làm giàu uranium, thì trong khi bên Tây Phương lại muốn hạn chế cái năng lực này, và Nga cũng giữ vị trí không thể thiếu đối với cái việc mà thi hành thỏa thuận này. Và chúng ta cũng thấy là cái việc mà Nga chiếm Ukraine đã làm cho mọi người bất bình. Và ông Putin có thể nhận thấy cái thái độ của ông Trump đối với Tehran như một cái đòn khiêu khích, có thể là một cái màn mà dạo đầu cho cuộc tấn công của Mỹ vào những cái cơ sở nguyên tử của Iran. Và nếu như vậy thì Moscow có thể là đáp trả bằng cách sớm cho phép Nga vận chuyển vũ khí đến Iran để đối phó với các đe dọa từ phía Mỹ. Thì chúng ta thấy rằng cái việc này nó cũng rất là mâu thuẫn và cũng rất là nguy hiểm đó Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Ngày hôm qua đó chị Thu Nga, chị có đặt ra câu hỏi là lý do tại sao Tổng thống Donald Trump từ cái ngày nhậm chức cho tới ngày hôm qua là ông có danh sách là 16 các vị nguyên thủ quốc gia trên thế giới mà ông sẽ liên lạc gọi điện thoại. Mà tại sao lại không có liên lạc nói chuyện với lại ông chủ tịch Trung Quốc là ông Tập Cận Bình? Ngày hôm nay chúng tôi có nhận được cái bản tin, có lẽ cũng là một cái lý do là bởi phía bên Trung Cộng họ rất là sợ trước cái khả năng là chủ tịch của Trung Cộng sẽ bị ông Trump làm cho mất mặt nếu mà cái cuộc điện thoại nó diễn biến không có tốt. Mà cái điều này đã từng xảy ra là trong cái trường hợp mà Tổng thống Trump đã gọi điện thoại cho ông Thủ tướng Úc là ông Michael Thorburn vào tuần vừa rồi và bị ông Trump ống cúp ngang cái điện thoại. Thì ông Trump tòa bạch ốc không có gọi điện thoại cho ông Tập Cận Bình mà lại viết thư cảm ơn ông Tập Cận Bình về những cái lời chúc mà ông Tập Cận Bình đã gửi đến cho ông Trump trong cái ngày ông nhậm chức, cũng như là hình như là hơi trễ là bởi vì ông Trump viết thư ngày hôm qua lại chúc mà người dân của Trung Quốc có một năm mới thịnh vượng. Bây giờ là tới ngày mười mấy rồi mà mới chúc Tết, như vậy là hơi trễ đấy. Đây là một cái lá thư mà người ta nghĩ rằng nó cũng là một cái hành động để mà làm tan cái băng giá trong cái liên hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Và Tổng thống Hoa Kỳ là ông Donald Trump đã gửi lời chúc Tết đến ông Tập Cận Bình như vậy, và cũng cho biết là sẽ thúc đẩy một cái mối liên hệ ngoại giao có tính cách xây dựng hơn với là Bắc Kinh. Và ngay lập tức thì phía bên Trung Cộng là họ hoan nghênh về cái cử chỉ của Tổng thống Mỹ, bởi vì dù sao nếu mà chắc là gọi điện thoại thì thế nào ông Trump cũng nhắc đến nhiều cái vấn đề, phải không anh Dương Phục?
Vâng, đúng như vậy. Với lại một trong những lý do nữa thì anh Quang Hưng biết không, là tại vì ông Tập Cận Bình không có nói tiếng Anh, mà ông Donald Trump không biết nói tiếng Tàu, mà nói mà qua điện thoại là cứ phải dịch qua dịch lại nó mệt, nó tôi viết thơ nó đỡ hơn. Bởi vì là khi mà ông Trump muốn gọi cho bà Tổng thống Đài Loan và Thái Vân Anh đó, thì bà này bà nói tiếng Anh ngon lành, anh có cũng là một cách để mà tránh né. Với lại nhiều người cũng nói lý luận là bây giờ các cố vấn cũng khuyến cáo ông ấy thì thôi viết thơ thì nó lịch sự và nó có cái sự đắn đo hơn, là điện thoại thì sợ ông này ông hay nổi nóng ngang xương, ông lại cúp máy như là nói chuyện với ông Thủ tướng Úc thì phiền đấy. Thế nhưng mà chị Thu Nga nói rất là đúng, dù là ông Donald Trump như thế nào, ông đã là Tổng thống nước Mỹ, và cái cách mà nhiều người lại bênh ông Donald Trump cũng rất là hợp lý, bởi vì là ông ấy, cá tính của ông hay là con người của ông ấy, dù sao thì đang chị đi chăng nữa cũng phản ảnh được một cái nền dân chủ nghĩa là tuyệt của nước Mỹ này. Cứ việc cãi nhau, cứ việc tranh đấu, cứ việc kiện nhau đi, nhưng mà nó khác hơn là được chứng tỏ là người dân có quyền lên tiếng nói. Cứ việc biểu tình, cứ việc chống đối mà nội bộ dù là có bất đồng ý kiến với nhau, nhưng mà dân chúng đều biết hết, tại vì cơ quan truyền thông cái gì cũng moi ra được cả. Ngay cả cái vụ mà ông ấy viết tuyết mà ông cũng chả giấu giếm gì, ông có bênh con gái chỉ vì là cái Nordstrom đó là một cái hãng sản xuất cái nhà hàng rất là nổi tiếng bán quần áo, đồ của chị Thu Nga toàn là Nordstrom không à. Thì Mới đây nhất, nó Trump là chơi một cái cú là bây giờ bác luôn không có cho cái cô con gái, cô Ivanka, những cái sản phẩm cô, những cái đồ quần áo, trang sức của cô được bán ở nó Trump. Với cái lý do là người ta cho rằng là bởi vì những cái sản phẩm này, cái sau này đó, nó không bán được hàng ế quá. Thành ra họ, thôi họ bỏ cái những cái sản phẩm của công ty do Ivanka mà đưa ra thôi, chứ cũng chẳng phải vì cô này là cô con gái của Tổng thống hay là có tính cách chính trị gì. Nhưng mà ông Donald Trump là ông nổi nóng, ông viết ngay trên Twitter, ông mới bênh cô con gái của ông là cô, và ông mới xỉ vả North Trump là như vậy là quyết định sai và đã không có công bằng với lại cô con gái của ông. Thành ra chị Thu Anh, Quang Hưng theo ông này ông bao nhiêu việc, thế nhưng mà đụng tới con gái của ông ngay lập tức là ông mới viết trở lại, ông mắng ngay North Trump. Thành ra ông này ông ấy chả trừ một cái thứ gì cả, chị Thu Anh.
Dạ vâng, cứ hãy nói ông ấy là ông nói lại liền bất cứ cái người đó là ai. Thành đó là một cái cá tính rất là mạnh của ông Donald Trump. Tuy nhiên đúng như vậy anh Dương Phục, đây là một cái xứ tự do, cho nên dầu ông là tổng thống rồi, người ta cũng vẫn có quyền chỉ trích biểu tình. Cứ tưởng tượng ở Việt Nam đi thì là chắc là đi vào ở trong chuồng chó hay chuồng cọp gì hết trơn rồi, hoặc là lấy một miếng băng keo mà dán giống như là dán Linh Mục Lý ngay ở tại tòa án đó. Thành ra chúng ta phải cảm ơn là chúng ta đang ở đây, ở nơi xứ Mỹ này. Và chúng ta nhất là đầu năm này thì chúng ta cũng thương xót, thương cảm cho những người dân ở Việt Nam mà không có cái Tết để ăn. Đó là những người dân mà bị ảnh hưởng của vùng Formosa cũng như là xả lũ đó. Cái xả mở nước cho xả ra khỏi cái bờ đê đó, làm cho ngư dân rồi nông dân bị trắng tay. Bây giờ có nhiều ngư dân phải đi qua tuốt ở bên Đài Loan để làm việc. Và chúng tôi thấy phỏng vấn ở trên đài SBTN thì họ qua đây họ sống một cuộc đời cũng rất là cơ cực. Và họ cũng nhắn rằng những ngư dân nào mà thất nghiệp trước khi đi qua Đài Loan để mà định cư hay là những nước và chung quanh đó thì cũng phải suy nghĩ trở lại, vì đây cũng là cái chỗ mà nó cũng chẳng có đẹp đẽ gì hơn ở tại Việt Nam. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng, kính chúc quý anh có một ngày thật là bình an, và ngày hôm nay là ngày mồng 13 ạ. À.
Mùng 13 nhưng mà là mùa gì?
Nhưng mà cái mùa này á, mùa này vẫn là có mùa đông, bởi vì con chuột nhũi phiêu nó nói là còn 5 tuần lễ, mà bây giờ chúng ta mới bước vào một cái tuần thứ nhất, còn 4 tuần nữa. Nhưng mà khuyên anh Dương Phục là lòng mình có ấm thì thời tiết bên ngoài nó vẫn ấm như thường.
Cái nòng của mình là cần thiết lắm đây.
mà sao anh nói nòng thòng có vậy?
Cái nòng thòng.
Vâng.
Vâng, chào chị Tương Anh, Quang Hưng, chúc ngày làm việc
vui. Vâng, chào anh Dương Phục, chị Tương Anh.